như thế nào mới thật sự giác ngộ? Biết phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Kinh Kim Cang dạy: ta, người, chúng sanh, thọ giả đều là giả, đều chẳng thể được. Cho nên nếu bạn có trí huệ bát nhã, biết được vạn vật đều không thật có, nhân quả chẳng không, biết hết thảy pháp hữu vi đều là mộng huyễn bọt bóng, thì tâm bạn sẽ thanh tịnh. Đối với hết thảy pháp đều không lấy không bỏ, thì ma đối với bạn không khởi tác dụng gì được hết. Ma không thể chướng ngại bạn. Lúc đó là lúc bạn có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển. Như Kinh Lăng Nghiêm nói: nhược năng chuyển cảnh tác động Như Lai. Như vậy mới thật sự là vĩnh viễn xa lìa ma não. Do đó có thể biết vĩnh liễn xa lìa ma não, chẳng phải đi tới đâu cũng trốn tránh, trốn tránh không nổi đâu. Vĩnh viễn xa lìa ma não là nhìn thấu chân tướng sự thật, biết tất cả đều là giả, đều là không, đều là một giấc mộng. Dẫu cho những tà ma ngoại đạo vô hình cũng không thể nào bén mảng tới ngoại biên của bạn được. Tại sao không bén mảng được? Vì bạn không có biên. Bạn có biên thì đó mới bén tới gần được. Vì bạn không có biên. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Bạn có cái ta thì bạn sẽ bị hại. Nếu không có ta thì ai bị hại? Vô ngã thì sẽ không bị hại. Vì sao hết thảy chúng sanh phải thọ nhận chướng ngại này? Vì có cái ngã, có cái ta. Quan gia đối đầu muốn báo thù, họ sẽ nói: mẹ ở đâu, ta cũng tìm cho ra để báo thù. Nếu bạn không còn tồn tại nữa, bạn chẳng còn cái ngã, cái ta nữa, thì họ sẽ không tìm ra bạn. Lúc trước khi lão hòa thượng Đào Nguyễn truyền giới, ngài kể một câu chuyện. Ngài nói thời xưa có một vị thiền sư, tôi không nhớ tên. Công phu thiền định của thiền sư rất khá. Sau khi nhập định, tâm cảnh đều không. Thọ mạng của ngài đã đến. Vua Diêm La phái hai tên tiểu quỷ đến bắt ngài. Vì ngài nhập định tâm cảnh đều không nên tiểu quỷ tìm không ra. Quỷ hỏi người ta: thiền sư đi đâu rồi? Thiền sư ngồi ở đó nhưng quỷ tìm không thấy. Vì trong khi nhập định, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều chẳng còn. Có người nói vật thiền sư thích nhất chính là cái bình bát của ngài. Tiểu quỷ biết được nên gõ vào bình bát. Vừa gõ thì thiền sư xuất định, lúc đó liền bị quỷ bắt. Đó là vì thiền sư còn một chút chấp trước nên bị người ta bắt đi. Do đó hễ có ưa thích, bất kể ưa thích gì đều là phiền phức. Nói cách khác, bạn chẳng thoát khỏi con mắt của tiểu quỷ, bất cứ lúc nào nó cũng có thể bắt bạn đi được. Đó là không triệt để buông xuống. Chúng ta nên biết Đức Phật nói với chúng ta, ngay cả Phật pháp cũng không thật. Kinh Kim Cang có câu: pháp còn phải xả, huống hồ là phi pháp. Phật pháp cũng không thể chấp trước, huống chi là pháp thế gian. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Pháp thế gian và xuất thế gian đều không giữ trong tâm. Tôi dùng nó, tôi không chấp trước nó, tôi cũng không phân biệt nó. Để cho tâm này vĩnh viễn được thanh tịnh, bố thí cúng dường mới thật sự được phước. Phước vô lượng vô biên, phước này xứng tánh. Nếu còn phân biệt chấp trước thì phước đó không xứng tánh. Trong kinh gọi là phước báo hữu lậu. biến thành phước báo hữu lậu trong tam giới. Trong sự tu học, các bạn đồng tu hãy nghĩ coi, nếu không phải mỗi ngày đều họp lại nghiên cứu, mỗi ngày đều thảo luận quân tập, nghiệp chứng tập khí của chúng ta rất nặng, vừa quay đầu liền mê. Cho nên đạo tràng thời xưa tốt lắm, tốt ở chỗ quân tập lâu dài, mỗi ngày đều giảng kinh, thời gian giảng kinh dài. Hiện nay chúng ta giảng kinh mỗi ngày 2 giờ, so với người xưa là đã giảm bớt. Nếu y theo tiêu chuẩn của Đức Phật, 2 thời giảng kinh, 2 thời tức là 8 giờ đồng hồ. Cho nên thuở Đức Phật còn tại thế, người tu hành theo Đức Phật làm sao không chứng quả? Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ thảo luận kinh giáo, họ còn công phu đâu nữa mà khởi vọng tưởng. Ngày nay chúng ta chỉ bằng 1/4 của họ, chỉ học 2 giờ đồng hồ. Nói thật ra là không đủ, tối thiểu phải có 4 giờ đồng hồ. Mỗi ngày dành ra 4 giờ sốt sắng nghiên cứu thảo luận, tối thiểu cũng nên có 4 giờ đồng hồ niệm Phật. Đây làm ít tới mức không thể ít hơn nữa. Việc tu hành ngày nay chúng ta hiểu rõ, chỉ có pháp môn niệm Phật là đáng tin cậy. Các pháp môn khác trên mặt lý thì đều bình đẳng, chẳng sai khác, nhưng trên mặt sự thì rất khó khăn, chẳng dễ dàng. Nói cách khác, chẳng hợp với căn cơ của chúng ta. Nghiệp chướng chúng ta quá nặng, chỉ có cách niệm Phật đới nghiệp giảng sanh thì chúng ta mới có thể làm được. Chỉ cần thật sự làm thì chẳng có ai không thành tựu. Tối hôm trước tôi tới Hồng Cát dùng cơm, nghe nói việc buôn bán của họ hiện nay rất tệ. Tôi đi thăm họ, hiện nay kinh tế tương đối không tốt lắm. Ở đó thấy một CD nói về một người tù bị xử tử giảng sanh. Chúng tôi đem vài CD về và nói với Lý hội trưởng. Ông Lý nói ông cũng biết về việc này. Sau khi người tử tù này chết đi, ông Lý có lo hậu sự cho ông ta. Sau khi ông bị treo cổ, sắc mặt của ông rất đẹp, coi cũng giống như người thường, khác hẳn với những người bị xử tử theo kiểu này. Cho nên có bạn đồng tu hỏi, có phải là ông đó tự biết? Không phải vậy, do hạnh nguyện. Họ có quyền lực thì có thể làm được. Ngay một người tử tội cũng có thoại tướng như vậy, ông ta thật sự đã giảng sanh. Niệm cuối cùng của ông trong lúc ông ra đi là niệm A-di-đà Phật, chẳng có tí gì hư giả. Ông biết trước ngày nào thọ hình và niệm Phật mà ra đi. Trong kinh nói ý niệm cuối cùng là một câu Phật hiệu nhất định sẽ giảng sanh. Trước khi chết tạo tội nghiệp gì, phạm sai lầm gì, nếu trước khi chết bạn có thể hối cải, sám hối giảng sanh. Trong kinh Phật nói chuyện này đã xảy ra rồi. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch, lâm chung sám hối. Trong kinh A Xà Thế Dương Tử, Đức Phật nói với chúng ta vua giảng sanh được thượng phẩm trung sanh. Chúng ta đọc xong vô cùng kinh ngạc, vua tạo tội nặng như vậy, tội đọa A Tỳ địa ngục. Chúng ta cứ nghĩ chắc vua giảng sanh hạ phẩm mà thôi. Giảng sanh về 3 phẩm hạ, chúng ta cũng cảm thấy rất bình thường. Chẳng biết là vua giảng sanh về thượng phẩm trung sanh. Từ chuyện này chúng ta mới biết sức mạnh của sự sám hối chẳng thể nghĩ bàn. Đây là nhờ vua gặp được thiện tri thức thật sự dạy cho vua. Thiện căn phước đức của vua đời trước hiện ra. Sau khi nghe xong khởi lên tâm sám hối chân thật. Đây là việc chúng ta phải nên học tập. Tu hành chân thật thì sẽ được cảm ứng chân thật. Đây là việc cúng dường. Phải từ tâm hiếu kính sanh khởi. Lễ vật dùng để cúng dường đều là tiêu biểu pháp. Sau đó dĩ tình thủy an đại sĩ tiện, nhất nhật nhất dạ cầu phục chi. Phía trước tôi đã nói đây là cầu cảm ứng. Tịnh thủy là do Bồ Tát Quay Thần gia trì. Bạn cúng một ngày một đêm, bạn sốt sắng nỗ lực tu học đúng như pháp thì mới được cảm ứng. Phía sau còn hai đoạn: phát ân trọng tâm, thận ngũ tân, tử nhục tà dâm cập vọng ngữ, tam thất vật nội vật sát hại, chí tâm tư niệm đại sĩ danh. Đây là nói bạn chuyên tu, khắc kỳ cầu chứng. Phải tu pháp này 3 tuần 21 ngày. Trong thời gian này phải phát tâm ân cần tôn trọng, cử ngũ tân. Tại sao? Những thứ này có chướng ngại cho cơ thể, là đạo lý như vậy. Nếu chúng ta muốn giảm bớt chướng ngại thì đối với thức ăn không thể không lựa chọn. Nhưng phải biết, năm xưa lúc Thế Tôn còn tại thế, các ngài đi trì bình khất thực. Khi khất thực, người ta cho cái gì thì ăn cái đó, tuyệt đối không có phân biệt chấp trước. Lúc bạn đi trì bình, những người cúng dường này chưa chắc đều là người học Phật, chưa chắc đã hiểu Phật pháp. Cho nên họ cúng dường món gì thì ăn món đó. Nhưng khi thật sự tu hành thì chúng ta không thể không lưu ý. Ngày nay người trong thế gian nói tới việc ăn uống chỉ chú trọng vệ sinh. Sinh là sinh lý, cử ngũ tinh là bảo vệ sinh lý. Không những là sinh lý mà còn là tánh tình. Chỉ có người chú trọng việc bảo vệ sinh lý, những người chú trọng bảo vệ tánh tình thì không nhiều. Người chú trọng vệ sinh thì rất nhiều, rất phổ biến. Còn người biết bảo vệ tánh tình thì rất ít. Tính chất của ngũ tân không tốt sẽ ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Ăn chín thì nó sẽ giúp cho hormone, sẽ dẫn tới việc xung động tình dục, phát dâm. Đây là nói khi ăn chín. Khi ăn sống thì dễ sanh quả từ gan, ưa nóng nảy. Là vì lý do này. Tại sao Đức Phật dạy không được ăn năm thứ này? Đạo lý là như vậy.